Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 28 tháng 2, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình đặc biệt tường thuật buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong triều đại giáo hoàng của người. Tiếp đến Kim Loan sẽ giới thiệu cùng quý vị một gương chứng nhân nói về lòng can đảm của Igor, cậu bé tàn tật mồ côi của Chernobyl. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài ăn chay. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải tường thuật buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong triều đại của Ngài. Vì vào lúc 20 giờ tối thứ Năm hôm nay giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ hết nhiệm vụ giáo hoàng. Tông tòa sẽ trống ngôi, và trong vài ngày nữa, có thể là thứ hai tuần tới đây, Đức Hồng Y Nhiếp Chính sẽ chủ sự buổi họp của Hồng Y Đoàn để quyết định ngày khai mạc mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Đáng lý ra, trong mùa này, buổi tiếp kiến sáng thứ Tư diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Nhưng để nhiều tín hữu có thể tham dự buổi gặp gỡ vị cha chung lần cuối cùng, buổi tiếp kiến đã được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời Roma trong xanh, có nắng ấm rất đẹp, như thể mùa xuân đã bắt đầu. Ngay từ 5 giờ sáng, hàng trăm xe buýt chở các đoàn hành hương từ các giáo phận Italia hay từ các nước khác đã đổ tín hữu xuống quanh quảng trường Thánh Phêrô để mọi người xếp hàng đi qua các trạm kiểm soát điện tử vào quảng trường. Phủ giáo hoàng đã phân phát 50.000 vé, nhưng số tín hữu tham dự đã lên tới 170.000, đặc biệt có rất đông sinh viên học sinh và các bạn trẻ. Các đại học giáo hoàng Roma đều cho sinh viên nghỉ để có thể tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và cùng với tín hữu khắp nơi tỏ tình yêu mến, liên đới, gần gũi và biết ơn Ngài vì những gì Đức Thánh Cha đã cống hiến cho giáo hội và cho toàn thế giới. Nhiều đoàn tín hữu mặc áo màu đồng phục hay có mũ, khăn và cờ để dễ nhận ra nhau. Các đoàn tín hữu đã mang theo rất nhiều cờ, cờ tòa thánh cũng như cờ quốc gia và nhiều biểu ngữ viết tên thành phố của họ và các câu như cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ngài luôn luôn là Phêrô và giới trẻ chúng con yêu mến Ngài. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Ngài, chúng con gần gũi Ngài, luôn luôn với Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Thánh Cha nhiều lắm, vân vân.
Từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên ngày 27 tháng 4 năm 2005. Trong gần 8 năm làm giáo hoàng, Ngài đã có 348 buổi tiếp kiến chung với 5.116.600 tín hữu tham dự. Số tín hữu tham dự đông nhất là vào năm 2006 với 45 buổi tiếp kiến và 1.031.500 tín hữu. Trong năm đầu đã có 32 buổi tiếp kiến với 810.000 người tham dự. Các năm khác đã có từ 42 tới 45 buổi tiếp kiến, với con số người tham dự xê dịch từ 447.000 tới 729.000. Riêng cho buổi tiếp kiến lịch sử sáng thứ Tư hôm qua, Ban Kỹ thuật Tòa Thánh đã dựng thêm 4 màn truyền hình khổng lồ khác để cho các tín hữu đứng ở đường hòa giải cũng có thể theo dõi. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cuối cùng sáng hôm qua, ngoài khoảng 70 hồng y, hàng chục tổng giám mục, các đức ông thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ các dòng tu và các trường quốc tế, quại giao đoàn cạnh tòa thánh, còn có đại quận công thừa kế Guillaume nước Luxembourg, tổng thống Slovak Ivan Gasparovich và phái đoàn, ông Horst Seehofer, thống đốc bang Bavaria, Nam Đức và phái đoàn, ông Renato Balduzzi, Bộ trưởng Y tế Italia, ông Jorge Fernandez Diaz, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, chị Maria Voce, lãnh đạo phong trào Tổ Ấm, anh Kiko Aguayo, lãnh đạo phong trào Con Đường Tân Dự Tòng, thầy Alois, đan viện trưởng, đan viện đại kết Teze, v.v. Đã có hàng chục đoàn hành hương giáo phận Italia do chính các tổng giám mục và giám mục hướng dẫn. Trong các phái đoàn hiện diện cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam từ Đức. Trong buổi tiếp kiến hôm qua đã không có nghi thức hôn tay Đức Giáo Hoàng như thường lệ, nhưng sau đó tại phòng Clemente, một số nhân vật quan trọng có thể đến chào Đức Thánh Cha và hôn tay Ngài. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Đức Thánh Cha, các sinh viên học sinh và bạn trẻ đã liên tục gọi tên Đức Thánh Cha Biển Đức 16, hát sướng và vỗ tay trong bầu khí của lễ hội, giống như trong các ngày quốc tế giới trẻ. Lúc 10 giờ, các đức ông thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chào tín hữu và giới thiệu các nhóm tham dự. Khi nghe sướng tên nhóm mình, tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, đã hô to lên và vỗ tay.
Lúc 10 giờ 40 phút, xe Jeep trắng chở Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xuất hiện từ phía trái đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng vỗ tay của tín hữu. Những tràng pháo tay xem ra e dè hơn và đượm một nỗi buồn nào đó. Xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng giữa các lối đi ở quảng trường để Ngài chào tín hữu trước khi lên khán đài chính giữa thềm đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc buổi tiếp kiến, các đức ông thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đọc bài sách thánh trích từ chương 1 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã đến đông như vậy để tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha nói,
Come l'Apostolo Paolo, nel testo biblico che abbiamo ascoltato, anche io sento nel mio cuore di dover soprattutto ringraziare Dio che guida e fa crescere la Chiesa, che semina la sua parola e così alimenta la fede del suo popolo.
Như tông đồ Phaolô trong văn bản kinh thánh chúng ta vừa nghe, tôi cũng cảm thấy trong tim tôi nhất là phải cảm ơn Thiên Chúa là đấng dẫn dắt và làm cho giáo hội lớn lên, là đấng gieo vãi lời người và như thế dưỡng nuôi đức tin dân người. Trong lúc này đây, tâm hồn tôi nới rộng ra để ôm trong vòng tay toàn thể giáo hội rải rác trên thế giới, và tôi cảm tạ Thiên Chúa vì các tin tức mà trong các năm này của sứ vụ Phêrô, tôi đã có thể nhận được liên quan tới niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và về tình bác ái luân lưu trong thân mình của giáo hội và khiến cho nó sống trong tình yêu và niềm hy vọng, rộng mở chúng ta và hướng chúng ta tới cuộc sống tràn đầy, tới quê hương trên trời. Tôi cảm thấy mình mang tất cả mọi người trong lời cầu nguyện, trong một hiện tại là hiện tại của Thiên Chúa, nơi tôi tiếp nhận mọi cuộc gặp gỡ, mọi chuyến du hành, mọi cuộc viếng thăm mục vụ. Tất cả và mọi người tôi đều đón nhận trong lời cầu nguyện để tín thác cho Chúa, để chúng ta am tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết tinh thần và để chúng ta có cung cách hành xử xứng đáng với người, với tình yêu của người bằng cách mang lại hoa trái trong mọi việc làm.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong lúc này đây, trong tôi có một sự tin tưởng lớn lao bởi vì tôi biết chúng ta tất cả đều biết rằng lời chân lý của tin mừng là sức mạnh của giáo hội, là sự sống của giáo hội. Tin mừng thanh tẩy và canh tân đem lại hoa trái, bất cứ nơi đâu cộng đoàn tín hữu biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Thánh Chúa trong chân lý và sống trong tình bác ái. Đó là sự tin tưởng của tôi, đó là niềm vui của tôi. Ngày 19 tháng 4 cách đây gần 8 năm, khi tôi đã chấp thuận lãnh nhận sứ vụ Phêrô, tôi đã có sự chắc chắn này và nó đã luôn đồng hành với tôi. Trong lúc này đây, cũng như tôi đã nói lên nhiều lần, các lời đã vang lên trong tim tôi, lạy Chúa muốn nơi con điều gì? Đây là một gánh nặng lớn mà Chúa đặt lên vai con, nhưng nếu Chúa xin con, thì dựa trên lời Chúa con sẽ thả lưới, chắc chắn rằng Chúa sẽ hướng dẫn con. Và Chúa đã thực sự hướng dẫn tôi, gần gũi tôi. hằng ngày tôi đã có thể nhận thấy sự hiện diện của Người. Nhìn lại gần 8 năm triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha nói.
È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non facili. Mi sono sentito come San Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago di Galilea.
Đó đã là một đoạn đường của giáo hội, có những lúc vui đầy ánh sáng, nhưng cũng có những lúc không dễ dàng. Tôi đã cảm thấy như Thánh Phêrô với các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilea. Chúa đã cho chúng ta biết bao nhiêu ngày có mặt trời và gió mát hiu hiu. Những ngày trong đó đã đánh được đầy cá, nhưng cũng có những lúc trong đó nước động và gió ngược, như trong suốt lịch sử của giáo hội, và xem ra Chúa ngủ. Nhưng tôi đã luôn luôn biết rằng trong con thuyền ấy có Chúa, và tôi đã luôn luôn biết rằng con thuyền giáo hội không phải là của tôi, không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa, và Người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn, cả qua các người mà Người đã chọn, bởi vì Người đã muốn như vậy. Đây đã và hiện là một sự chắc chắn mà không gì có thể làm lu mờ, và chính vì thế mà hôm nay, tim tôi tràn đầy sự cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì Người đã không bao giờ làm cho giáo hội và cho cả tôi nữa phải thiếu sự ủi an, ánh sáng và tình yêu của Người.
Đề cập tới năm đức tin đang tiến hành, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang ở trong năm đức tin mà tôi đã muốn để củng cố đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa trong một bối cảnh xem ra ngày càng đặt để lòng tin vào hàng thứ yếu. Tôi muốn mời gọi từng người cảm thấy được yêu thương bởi Thiên Chúa là Đấng đã ban con người cho chúng ta và đã cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Người. Tôi muốn từng người cảm thấy niềm vui được là Kitô hữu. Có một lời cầu đẹp cần đọc mỗi sáng nói rằng, lạy Thiên Chúa của con thờ lạy Chúa và con yêu mến Chúa với tất cả trái tim con. Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con, đã cho con là Kitô hữu. Vâng, chúng ta hài lòng vì ơn đức tin, đó là thiện ích lớn lao nhất mà không ai có thể lấy mất. Chúng ta cảm tạ Chúa về ơn đó mỗi ngày với lời cầu nguyện và với một cuộc sống Kitô trung thực. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhưng cũng chờ đợi chúng ta yêu thương Người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các cộng sự viên và mọi thành phần dân Chúa, Ngài nói.
Ma non è solamente Dio che voglio ringraziare in questo momento. Un Papa non è solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima responsabilità.
Nhưng trong lúc này, tôi không chỉ muốn cảm tạ Thiên Chúa mà thôi. Một giáo hoàng không một mình hướng dẫn con thuyền của Phêrô, cả khi trách nhiệm đầu tiên là của Người, và tôi đã không bao giờ cảm thấy cô đơn trong việc mang niềm vui và gánh nặng của sứ vụ Phêrô. Chúa đã đặt bên cạnh tôi biết bao nhiêu người đã giúp đỡ và gần gũi tôi với sự quảng đại và tình yêu thương đối với Thiên Chúa và giáo hội. Trước hết là các anh em Hồng Y thân mến. Sự khôn ngoan, các lời khuyên và tình bạn của anh em đã rất quý báu đối với tôi. Các cộng sự viên của tôi, bắt đầu là Quốc vụ Khanh và tất cả các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như tất cả những người phục vụ tòa thánh trong các lĩnh vực khác nhau. Có biết bao khuôn mặt không nổi bật ở trong bóng tối, nhưng chính trong thinh lặng, trong sự tận tụy hàng ngày, với tinh thần đức tin và lòng khiêm tốn đã là một sự nâng đỡ chắc chắn và đáng tin cậy. Một tư tưởng đặc biệt tôi xin gửi tới giáo hội Roma, giáo phận của tôi. Tôi không thể quên các anh em trong hội đồng giám mục và linh mục, các người sống đời thánh hiến và toàn thể dân Chúa. Trong các chuyến viếng thăm mục vụ, trong các cuộc gặp gỡ, các buổi tiếp kiến, các chuyến công du, tôi đã luôn luôn trực giác được sự chú ý lớn lao và lòng trìu mến sâu xa. Tôi cũng đã yêu thương tất cả và từng người một mà không phân biệt với tình bác ái mục tử là con tim của mọi chủ chăn, nhất là của giám mục Roma, của người kế vị tông đồ Phêrô. Mỗi ngày, tôi đã mang từng người trong anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi với con tim của một người cha.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, tôi muốn rằng lời chào và cảm ơn của tôi tới được với tất cả mọi người. trái tim của một giáo hoàng mở rộng ra cho toàn thế giới. Và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, khiến cho đại gia đình của các quốc gia hiện diện. Ở đây tôi cũng nghĩ tới tất cả những ai làm việc cho một sự truyền thông tốt đẹp, và tôi xin cảm ơn công việc phục vụ của họ. Tới đây tôi muốn thật sự hết lòng cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới trong các tuần qua đã gửi tới tôi các dấu chỉ cảm động của sự chú ý, tình bạn và lời cầu nguyện. Phải, giáo hoàng không bao giờ cô đơn. Giờ này tôi còn cảm nghiệm được điều đó một lần nữa, đánh động con tim một cách lớn lao như vậy. Giáo hoàng thuộc về tất cả mọi người, và biết bao nhiêu người cảm thấy họ gần gũi người. Có đúng thật là tôi đã nhận được rất nhiều thư của các nhân vật quan trọng trên thế giới, từ các quốc trưởng các nước, từ các vị lãnh đạo tôn giáo, từ các đại diện của thế giới văn hóa vân vân. Nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều thư của những người đơn sơ, viết cho tôi một cách đơn sơ từ trái tim của họ, và khiến cho tôi cảm thấy lòng thương mến của họ nảy sinh từ việc cùng nhau ở với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Các người này không viết cho tôi ví dụ như viết cho một ông hoàng hay cho một người lớn mà họ không quen biết. Họ viết cho tôi như các anh chị em hay như con cái, với ý thức về một mối dây gia đình rất yêu mến. Ở đây người ta có thể sờ mó được bằng tay giáo hội là gì. Không phải là một tổ chức, một hiệp hội, có các mục đích tôn giáo hay nhân đạo, nhưng là một thân thể sống động, một sự hiệp thông giữa các anh chị em với nhau trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô là đấng hiệp nhất tất cả chúng ta. Sống kinh nghiệm giáo hội trong kiểu này và hầu như có thể sờ mó được bằng tay sức mạnh chân lý và tình yêu của nó là lý do vui sướng trong một thời đại trong đó biết bao nhiêu người đang nói về sự suy tàn của giáo hội. Đề cập tới quyết định từ nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giải thích như sau.
In questi ultimi mesi ho sentito che le mie forze erano diminuite e ho chiesto a Dio con insistenza nella preghiera di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta, non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa.
Trong các tháng cuối cùng này, tôi đã cảm thấy sức lực của tôi giảm sút, và trong lời cầu nguyện, tôi đã nài nỉ Thiên Chúa soi dẫn cho tôi với một ánh sáng của Người để làm cho tôi lấy một quyết định đúng đắn hơn, không phải là cho thiện ích của tôi, nhưng là cho thiện ích của giáo hội. Tôi đã đi bước này trong ý thức tràn đầy về sự nghiêm trọng và đồng thời mới mẻ của nó, nhưng với một sự thanh thản sâu xa trong tâm hồn. Yêu thương giáo hội cũng có nghĩa là can đảm có những lựa chọn khó khăn, đau khổ, nhưng luôn luôn có trước mắt thiện ích của giáo hội, chứ không phải của chính mình. Ở đây, xin cho phép tôi trở lại ngày 19 tháng 4 năm 2005 một lần nữa. Sự nghiêm trọng của quyết định cũng đã là ở nơi sự kiện từ lúc đó trở đi, tôi đã được luôn luôn và vĩnh viễn dấn thân bởi Chúa. Luôn luôn. Ai lãnh sứ vụ Phêrô thì không còn có sự tư riêng nào nữa. Người ấy luôn luôn và hoàn toàn thuộc về tất cả mọi người, thuộc về toàn thể giáo hội. Như thể nói rằng, chiều kích riêng tư bị lấy mất khỏi cuộc sống người ấy. Tôi đã kinh nghiệm và tôi đang trải nghiệm điều đó giờ đây, rằng một người nhận lấy cuộc sống chính khi cho nó đi. Trước đây tôi đã nói rằng, nhiều người yêu mến Chúa thì cũng yêu mến người kế vị Thánh Phêrô và cũng trở thành trìu mến đối với Ngài, rằng giáo hoàng thật sự có các anh chị em, con cái nam nữ trên toàn thế giới, và rằng Ngài cảm thấy an toàn trong vòng tay sự hiệp thông của họ, bởi vì Ngài không thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về tất cả mọi người, và tất cả mọi người thuộc về Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa sự kiện luôn luôn như sau.
Il sempre anche un per sempre. Non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo.
Sự luôn luôn cũng là một sự vĩnh viễn, không còn có việc trở lại sự riêng tư nữa. Quyết định của tôi từ bỏ việc tích cực thi hành sứ vụ không thu hồi điều này. tôi không trở lại đời sống tư, một đời sống gồm các cuộc du hành, các cuộc gặp gỡ, tiếp kiến, diễn thuyết, vân vân. Tôi không từ bỏ thập giá, nhưng tôi ở lại trong một cách thức mới mẻ gần Chúa bị đóng đanh. Tôi không mang quyền bính của nhiệm vụ cai quản giáo hội nữa, nhưng như để nói rằng trong việc phục vụ cầu nguyện, tôi ở bên trong ranh giới của Thánh Phêrô. Thánh Biển Đức mà tôi mang tên như giáo hoàng sẽ là gương sáng vĩ đại cho tôi trong điều này. Người đã chỉ cho chúng ta thấy con đường cho một đời sống mà tích cực hay thụ động hoàn toàn tùy thuộc vào công trình của Thiên Chúa. Tôi xin cảm ơn tất cả và từng người một, cả về sự tôn trọng và cảm thông mà anh chị em đã tiếp nhận quyết định quan trọng này. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với con đường của giáo hội bằng lời cầu nguyện và suy tư, với sự tận tụy đối với Chúa và hiền thê của người mà tôi đã tìm cách sống cho tới giờ này, mỗi ngày, và tôi muốn sống nó luôn mãi. Tôi xin anh chị em nhớ tới tôi trước mặt Thiên Chúa, và nhất là cầu nguyện cho các hồng y được mời gọi cho một nhiệm vụ lớn lao như vậy, và cho người kế vị mới của tông đồ Phêrô. Xin Chúa đồng hành cùng Ngài với ánh sáng và sức mạnh của thần khí người. Chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ đồng hành với từng người trong chúng ta và toàn thể cộng đoàn giáo hội. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ với lòng tin tưởng sâu xa. Các bạn thân mến, Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, người luôn đỡ nâng giáo hội, cả và nhất là trong những lúc khó khăn. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này là quan niệm duy nhất đích thật của con đường của giáo hội và của thế giới. Ước chi trong con tim chúng ta, trong con tim của từng người trong chúng ta, luôn có sự chắc chắn tươi vui rằng Chúa ở gần chúng ta, người không bỏ rơi chúng ta, người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của người. Xin cảm ơn anh chị em.
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha đã bị cắt quãng nhiều lần bởi các tràng pháo tay của tín hữu. Khi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, các hồng y và mọi người đã đứng lên vỗ tay rất lâu. Đức Thánh Cha cũng đứng lên đáp lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak, Rumani và tiếng Ý. Chào các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn sự tham dự đông đảo của các bạn trong buổi gặp gỡ này, cũng như lòng thương mến của các bạn và niềm vui của Đức Tin. Đó là các tâm tình mà tôi xin hết lòng đáp lại bằng cách bảo đảm với các bạn lời cầu nguyện của tôi cho các bạn hiện diện nơi đây, cũng như cho thân bằng, quyến thuộc và những người thân thiết của các bạn. Ngỏ lời với người trẻ, Đức Thánh Cha xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu của người trong tim họ, để họ sẵn sàng hăng hái theo Chúa. Đức Thánh Cha xin Chúa nâng đỡ các người đau yếu, để họ chấp nhận gánh nặng của khổ đau với sự thanh thản. Và Ngài xin Chúa hướng dẫn các cặp vợ chồng mới cưới biết làm cho gia đình họ lớn lên trong sự thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater Noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sit nomen Domini benedictum,
et hoc operosum in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị vừa nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong triều đại giáo hoàng của người. Tiếp theo đây, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị lòng can đảm của Igor, cậu bé tàn tật mồ côi của Chernobyl.
Cách đây 20 năm, vào một ngày gió buốt tháng 10 năm 1993, bà Barbara Bennett, người phụ nữ Anh, đặt chân lên thành phố Minsk thuộc Cộng hòa Bạch Nga. Bà đến đây để nhận nuôi tạm một cậu bé tàn tật, chào đời sau vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl thuộc Cộng hòa Ukraine năm 1986. Đó là bé Igor Pavlovich, 6 tuổi. Igor được thụ thai 2 tháng sau biến cố Chernobyl, bị tật nguyền trầm trọng lúc chào đời, nên bé bị cha mẹ bỏ rơi. Bé chỉ có một tay trái và hai chân chỉ dài tới đầu gối. Vì thế cậu bé gần như phải bò lết nhờ chống một tay trên đất. Igor được chữa trị nơi nhà thương nhi đồng của thành phố Minsk. Cùng với 64 trẻ em tàn tật khác, tất cả đều là nạn nhân của vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl. 3 tháng sau, vào đầu tháng Giêng năm 1994, Igor Pavlovich được một nữ bác sĩ người Nga tháp tùng đưa sang Anh Quốc, đến trọ nơi nhà mẹ nuôi. Bé được một hội từ thiện Anh Quốc nhận chịu mọi phí tổn để ráp cho bé cánh tay giả và hai chân giả. Từ đây bắt đầu những ngày tháng tuyệt vời đối với một đứa trẻ mồ côi tàn tật, nhưng tràn đầy sức sống và đức tính anh hùng. Xin nhường lời cho bà Barbara Bennett. Ngày đầu tiên khi tắm cho Igor, tôi mới thực sự khám phá ra thực tại phũ phàng cuộc đời tàn tật của cậu bé. Tôi không cầm được nước mắt. May mắn thay, tư cách, trí thông minh và sức sống khác thường của cậu bé là những đức tính quý hiếm, bù đắp cho những tật nguyền đáng buồn của cậu bé. Igor không bao giờ tìm kiếm lòng xót thương của người khác. Riêng tôi cũng không muốn cho ai làm thương tổn cậu bé. Nhưng những lo âu của tôi thật vô ích. Tất cả những ai có dịp đến gần và tiếp xúc với Igor đều quý mến cậu bé ngay. Những trẻ em tôi giữ trong nhà đều sẵn sàng cho Igor nhập bọn, cùng chơi chung. Khi đến Anh Quốc, bé Igor không biết nói một câu tiếng Anh, nhưng bé bắt đầu lặp lại tất cả những gì chúng tôi nói với bé. Rồi nhờ có được một thầy giáo dạy riêng, không bao lâu sau, bé Igor hiểu và diễn tả được những gì bé muốn nói. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Anh, Igor dõng dạc tuyên bố, khi nào con có được cánh tay của con sẽ mua một chiếc xe và con sẽ lái xe chạy nhanh như bay. Nhanh đến độ không một cảnh sát Anh nào của các ngài có thể đuổi kịp bắt con. Các thính giả của đài truyền hình thực sự xúc động trước thái độ can đảm và tinh thần hài hước của một cậu bé tàn tật mồ côi 8 tuổi. Sau lần xuất hiện trên đài truyền hình đó, Igor nhận được không biết bao nhiêu là thư từ và đồ chơi, đặc biệt là những chiếc xe hơi tí hon xinh xắn. Hai bé gái chị em 7 và 9 tuổi gửi cho chúng tôi tiền túi với mấy hàng chữ như sau: chúng cháu đã để dành tiền mua kẹo, xin ông bà nhận để mua kẹo cho Igor và cho những em bé tàn tật khác như Igor. Khi tôi bắt đầu dạy Igor đếm trên các đầu ngón tay, tức khắc cậu bé nhắc tôi, con chỉ có thể đếm tới số 5 vì con chỉ có một bàn tay. Một lần khác, tôi đưa Igor đến hồ tắm công cộng, đang khi Igor cởi quần áo thì một bé trai 4 tuổi chăm chú nhìn. Bỗng cậu bé ngây thơ hỏi, ủa, cánh tay kia của anh đâu rồi? Igor trả lời ngay không chút do dự, hồi sáng nay khi mặc quần áo, anh đã để rơi mất. Thế là cậu bé kia chạy một mạch tới nói với mẹ, mẹ ơi, cánh tay của anh đó bị rơi mà mẹ anh không lượm và gắn lại cho anh. Cuộc đối thoại của hai cậu bé đã làm mọi người có mặt không thể nhịn cười. Kể từ ngày Igor đặt chân lên Anh Quốc để sống nơi nhà chúng tôi, cậu bé biến đổi hẳn. Với mái tóc rậm màu hung, tỏa xuống vầng trán thông minh, trong khuôn mặt cậu bé thật mỹ miều, đáng yêu, đáng mến. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều rơi vào cảnh si tình cậu bé. Igor chiếm một chỗ đứng rộng lớn trong con tim chúng tôi. Tôi còn nhớ như in lễ Giáng sinh đầu tiên năm 1994, cậu bé mừng chung với gia đình chúng tôi. Buổi chiều vọng lễ Giáng sinh, Igor bày ra trên bàn nơi nhà bếp đủ thứ giấy và bút vẽ màu. Cậu bé long trọng tuyên bố với chúng tôi, con sẽ vẽ một bức tranh. Bên trên chiếc xe cứu hỏa màu đỏ, bé Igor nắn nót viết hàng chữ, tặng má và ba. Đây là lần đầu tiên cậu bé gọi chúng tôi bằng ba má. Sáng hôm sau, khi thức dậy trông thấy cây thông Giáng sinh lấp lánh ánh đèn màu và treo đầy quà, gương mặt cậu bé rực sáng. Igor reo vui nói, ô la la, lễ Giáng sinh của Anh Quốc như thế này sao? Ở Smith chúng con được ăn súp nóng. Đọc lời Chúa trong sách Habakkuk. Lạy Thiên Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài, lạy Thiên Chúa, lòng con kính sợ. Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương. Phần con nhảy mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ con. Thiên Chúa là Chúa Thượng, làm cho con mạnh sức, cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, và dẫn con đi trên đỉnh núi cao vời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về chủ đề ăn chay.
Quý vị thính giả thân mến, hai từ ngữ mùa chay gợi nhắc cho chúng ta về việc ăn chay. Tuy nhiên, trong xã hội bị tục hóa ngày nay, khi nhắc đến hai hàn từ này, người ta thường nghĩ về một phương dược để chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Còn ý nghĩa thiêng liêng của việc ăn chay hạ mình dường như bị lãng quên. Vậy đâu là ý nghĩa và giá trị của việc ăn chay? Nói cách khác, tại sao giáo hội lại mời gọi chúng ta ăn chay? Kinh Thánh và toàn thể truyền thống Kitô giáo giúp chúng ta biết rằng ăn chay là một phương thế giúp chúng ta tránh tội và những con đường dẫn đến tội. Trong những trang đầu của Kinh Thánh, Thiên Chúa đã truyền dạy con người phải kiêng cữ, đừng ăn trái cấm. Khi con người phạm tội, việc chay tình được xem như là một phương thế giúp ta phục hồi tình bạn với Thiên Chúa. Thật vậy, Ezra, khi chuẩn bị cuộc hành trình từ nơi lưu đày trở về đất hứa, đã kêu mời cộng đoàn chân chúng ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng ta, đấng toàn năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và đảm bảo cho họ sự quý mến và bảo vệ. Cũng vậy, khi ngôn sứ Jona công bố lệnh truyền của Thiên Chúa, dân thành Ninive đã công bố lệnh ăn chay như dấu hiệu của lòng chân thành và nói rằng: biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thành nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Trong Tân Ước, Đức Giê-xu chỉ ra ý nghĩa sâu xa của việc chay tình khi kết án thái độ ăn chay của người Pha-ri-siêu, những người tuân giữ nghiêm ngặt các quy định của luật nhưng lòng của họ xa cách Thiên Chúa. Việc chay tình đích thực là thực thi thánh ý của Chúa Cha, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ thưởng công cho anh. Chính Đức Giê-xu đã ăn chay trong hoang địa và để chịu cám dỗ, người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Giống như Môsê, người đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lề luật, và Elia ăn chay trước khi gặp Chúa tại núi Horeb, Đức Giê-xu cũng vậy. Qua việc cầu nguyện và ăn chay, Ngài đã chuẩn bị cho sứ vụ trước mặt của Ngài. Sứ vụ được đánh dấu vào lúc khởi đầu bằng một cuộc chiến đấu nghiêm trọng với kẻ cám dỗ. Trong thời đại của chúng ta, chay tình dường như đã đánh mất ý nghĩa thiêng liêng. Thay vào đó, người ta chỉ xem ăn chay như một phương dược để chữa bệnh và chăm sóc thân thể. chúng ta không chối bỏ vai trò của trái tình trong việc mang lại hạnh phúc thể lý. Nhưng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, trái tình trước tiên phải là một phương thế giúp ta sống hạnh phúc trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của nó, nghĩa là sống theo ý Chúa. Thực vậy, việc trái tình chắc chắn góp phần mang lại sự thống nhất cho con người giữa thân xác và linh hồn, nhờ đó giúp chúng ta tránh xa tội lỗi và lớn lên trong tình thân mật với Chúa. Con người chúng ta có những nhu cầu về thể lý, nhưng cũng có những nhu cầu về thiêng liêng. Do đó, để có thể phát triển thống nhất và lớn lên về chiều kích thiêng liêng, đôi lúc chúng ta cần phải chấp nhận, từ khước những nhu cầu về vật chất để nuôi dưỡng một thái độ nội tâm lắng nghe lời Chúa Kitô, và để được nuôi dưỡng bằng lời của Ngài. Qua việc chay tình và cầu nguyện, chúng ta để Thiên Chúa đến và thỏa mãn cơn đói sâu đậm nhất mà chúng ta cảm thấy trong thâm tâm, đó là sự đói khát Thiên Chúa. Cuối cùng, việc thực hành chay tình giúp chúng ta thấy tình trạng của biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang sống. Khi chúng ta tự nguyện từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu đối với anh chị em. Chúng ta sẵn sàng để trao ban những của cải vật chất mà chúng ta được lãnh nhận từ lòng từ bi của Thiên Chúa. Vì thế, người tín hữu được mời gọi trao ban cho người nghèo những gì họ đã dành dụm được khi ăn chay. Đây là một thực hành đã có từ xa xưa, và hơn bao giờ hết, nó cần được tái khám phá và khuyến khích lại trong thời đại của chúng ta, đặc biệt trong mùa chay này. Như vậy, ăn chay là một thực hành khổ chế quan trọng, một vũ khí thiêng liêng chiến đấu để chống lại gắn bó mất trật tự với chính bản thân mình. Sự từ khước từ nguyện đối với những thú vui phát sinh từ lương thực và những của cải vật chất giúp người môn đệ kiểm soát lòng ham muốn đối với thiên nhiên, vốn đã bị lệch lạc bởi tội nguyên tổ mà những hệ quả tiêu cực đã tác động trên con người. Vì thế, ước chi mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn Kitô hữu biết tận dụng thời gian mùa chay này để gạt bỏ một bên những điều gì gây lo ra cho tâm trí và tăng trưởng trong những điều nuôi dưỡng tâm hồn, hầu yêu mến Thiên Chúa và tha nhân nhiều hơn.
Chúa muốn gì trên cuộc sống của con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tôi tớ bao khôn cùng. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con, xin dâng là lễ vật cuộc đời con, trong nguyện cầu thành vắng với hy sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình. Lạy đấng tình thương con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào xây đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.